Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy quý cô cũng như toàn thể quý đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái đề tài hồi năm ngoái. Năm ngoái có ai nhớ không? Nhớ đề tài gì không? Hả? À, vị tần hữu thuyết nhân duyên. Cái kinh đó, năm ngoái nói không biết nói tới đâu rồi. Bây giờ cũng quên. Bây giờ nói lại từ đầu. Cái kinh này thì năm ngoái chúng ta nghe nói đến một cái câu chuyện nhân duyên của Đức Phật Thích Ca từ quá khứ, phải không? Đó là gì? Ai nhớ? Tiền thân của Đức Phật Thích Ca lúc đó là gì? Là một con giả can. Giả can thì chắc có lẽ là con chồn á. Nó tạm gọi là như vậy. Việt Nam mình gọi là con chồn á. Thì cái kinh này thì Đức Phật nói lên một cái nhân duyên rất là hiếm có. Cái nhân duyên mà có thể là chưa từng có, hoặc là vị tần hữu. Hay là một cái nhân duyên mà các đệ tử lúc bây giờ chưa được nghe. Cho nên bây giờ Đức Phật mới kể ra cái nhân duyên này. Trước khi đi chúng ta tiếp tục thì chúng ta cũng nghe lại một cái nội dung mà những gì chúng ta đã nghe qua. Cái câu chuyện mà đầu tiên á, trong cái kinh này là do Đức Phật muốn độ Ngài La Hầu La Đi Xuất Gia. Do đó Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên về thành Ca Tỳ La Vệ để thưa với vua Tịnh Phạn và với Gia Du Đà La cho La Hầu La đi xuất gia. Nhưng mà khi về đến nơi thì Mục Kiền Liên thưa tâu thì Gia Du Đà La không chấp nhận. Gia Du Đà La trách móc Đức Phật đủ điều hết. Đã bỏ anh Gia Du Đà La đi tu, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cái trách nhiệm làm vua đủ kiểu hết, rồi làm cho Gia Du phải bị mang tiếng oan là không có chồng mà có con, thí dụ như vậy. Bao nhiêu cái nỗi oan ức đó, bây giờ Ngài đã về không an ủi rồi mà còn về bắt luôn cả cái người con duy nhất đi tu. Cho nên Gia Du Đà La cự tuyệt, không có muốn làm cái chuyện đó, không chấp nhận cho La Hầu La. Thì Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài cũng dùng đủ mọi cách, kể cả thần thông và trí tuệ, không cách nào mà thuyết phục được hết. Cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên mới về bạch lại với Đức Phật là cái chuyện như vậy. Cho nên Đức Phật mới dùng cái duyên xưa đó để nhắc lại với Gia Du Đà La. Có nguyên do hồi xưa đó, cứ như là cô Gia Du Đà La đã hứa với ta như thế nào thì tại sao bây giờ đó ta thực hiện cái lời hứa đó mà Gia Du Đà La không chấp nhận. Thì một trong những lời hứa mà chúng ta biết, cái câu chuyện mà lúc tiền thân Đức Phật Thích Ca làm Bồ Tát Thiện Huệ, phải không? Mà thì Bồ Tát Thiện Huệ nghe Đức Phật Nhiên Đăng, thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng. Khi mà Đức Phật Nhiên Đăng ra đời thì Bồ Tát Thiện Huệ nghe như vậy mới đi cúng dường, mà đi tìm hoa cúng dường thì không có. Cho nên đi dưới đường thì gặp một cô gái đi ngang qua, thì thấy cô gái trong người nó lòi ra năm cánh hoa sen. Thì cái cô đó là tiền thân của Gia Du Đà La. Bồ Tát Thiện Huệ năn nỉ cỡ nào thì Gia Du Đà La cũng không, cái cô gái đó cũng không chấp nhận cho cành hoa sen. Mà không phải là xin, mà là mua, mua với 500 đồng tiền vàng. Thì cái cô này cũng nghĩ rằng tại sao á, cái ông này ông dám bỏ ra 500 đồng tiền vàng mà mua 5 cánh hoa sen như thế này. Mà trong khi hoa sen lúc đó nó không đáng cái như là 5 đồng tiền. Mà bây giờ ông ta bỏ ra 500 đồng tiền vàng thì mới hỏi nguyên do. Thì Bồ Tát Thiền Huệ mới nói rằng là ta vì muốn cúng dường cho Đức Phật Nhân Đăng. Cho nên ta đến để ta cầu pháp, do đó mà ta cần cái sự cúng dường. Thì cô ta mới nghe xong rồi đó, thì cô ta nói thì cũng được, thấy lòng ông này rất là tha thiết như vậy thì cũng được. Nhưng mà nếu mà ngài chấp nhận điều kiện của tôi đó thì tôi sẽ cho không, gọi là biếu không á, chứ không cần lấy đồng nào hết. Thì ngài Thiền Huệ nghe nói như vậy á, được, đó là điều kiện gì cô cứ đưa ra, miễn sao ta có hoa để cúng dường với Đức Phật là được rồi. Cúng dường hoa là cúng dường vấn đề rất là quan trọng với Đức Phật. Thì cô ta nói rằng á, nếu mà ngài chấp nhận lấy tôi làm vợ thì tôi sẽ cho không 5 cái đóa hoa này. Lúc đó Bồ Tát Thiền Huệ nghe nói xong là cũng chững hững, nói rằng tôi là cái người tu phạm hạnh thanh tịnh từ xưa nay, mà bắt tôi lấy vợ thì cái chuyện nó không thể được. Thì cô ta có nói rằng nếu không được thì thôi, thì khỏi có hoa. Bây giờ là ngài mua bao nhiêu tôi cũng không bán hết trơn á, mà nếu điều kiện ngài chấp nhận tôi làm vợ thì tôi sẽ cho không, để cho ý nguyện của ngài được thực hiện. Nhưng mà sau đó thì Bồ Tát Thiền Huệ mới suy nghĩ là cái chuyện cúng dường hoa cho Phật là cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện mà chấp nhận lấy vợ. Năm ngoái chúng ta có nghe đó. Thì khi đó Bồ Tát Thiền Huệ chấp nhận với điều kiện là lấy cô ta. Nhưng mà cũng Bồ Tát Thiền Huệ cũng đặt lại điều kiện, nếu mà ta chấp nhận lấy cô ta rồi đó thì ta cũng có điều kiện. Nếu cô chấp nhận cái điều kiện đó thì ta sẽ ưng thuận. Lúc đó cô ta cũng nói miễn sao ngài chấp nhận lấy tôi làm vợ thì điều kiện gì tôi cũng chịu hết á. Thì Bồ Tát Thiền Huệ nói điều kiện của tôi là bởi vì tôi phát nguyện từ xưa nay là tu Bồ Tát Đạo, thành Phật độ chúng sanh. Cho nên từ đây về sau cho đến khi mà ngày thành Phật á, thì những sự tu tập của tôi á, mong muốn như thế nào á, thì cô phải đồng ý cái điều đó. Tất cả những gì mà chúng tôi muốn là cô phải đồng ý. Thì cô ta nghe như vậy, cô ta nghe cái chuyện chắc lấy là dễ quá. Mà chuyện tu tập thành Phật bây giờ điều kiện ngài muốn thì mình cũng sẽ ưng thuận thôi. Thì cô ta ưng thuận, từ đó về sau là bắt đầu kết cái duyên giữa Bồ Tát Thiền Huệ với cô ta, kết duyên làm vợ chồng. Và cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca mà thành đạo đó cũng vẫn trở thành vợ chồng, đó là Gia Du Đà La. Thì Đức Phật Thích Ca mới hiện thần thông mới nhắc lại cái duyên xưa đó. Nói duyên xưa tại sao hồi xưa đó là nàng đã chấp nhận điều kiện của ta, là khi mà ta tu tập Bồ Tát hạnh đó, ta muốn điều gì thì nàng cũng chấp nhận, mà tại sao bây giờ nàng từ chối cho đứa con đi xuất gia. Thì khi mà nghe Đức Phật nhắc lại cái duyên xưa vậy đó, thì Gia Du Đà La lúc bây giờ sực tỉnh và nhớ lại tất cả những cái tiền kiếp mà từ xa xưa mình đã từng theo Đức Phật, làm vợ Đức Phật bao nhiêu kiếp, rồi trải qua những cái đời sống mà hạnh Bồ Tát như thế nào, mình đã chịu đựng hết rồi. Bây giờ không lẽ cho La Hầu La đi tu tập để xuất gia giác ngộ mà mình không cho sao? Thì lúc đó Gia Du Đà La là ưng thuận, là kêu ngài một quyền điên lên rồi giao cho La Hầu La. Thì khi La Hầu La đi tu á, thì vua Tịnh Phạn thương cháu, mà nghĩ bây giờ cháu là nhỏ nhất, lúc bây giờ La Hầu La mới tuổi còn nhỏ, 7 tuổi, 7, 8 tuổi vậy đó. Mà đi xuất gia như vậy á, thì buồn tội, cho nên vua mới dùng cái lực của vua là tất cả những người con cháu của các quan á, các quan thần á, cùng tuổi, là cùng lớp với La Hầu La á, là cho đi tu chung. Các vị quan thần nghe như vậy cũng rất là thích, rồi cuối cùng cho tổng cộng đi như vậy là 49 chú nhỏ đi theo La Hầu La, cộng La Hầu La là 50 vị. Thì ngài Mục Quỳnh Liên mới dắt 50 chú tiểu này về tịnh xá của Đức Phật. Thì cái tiếng đồn xa, mọi người rất là hâm mộ. bây giờ là con của Đức Phật, rồi các vị và các chú nhỏ, con của các quan, các thần mà cũng đều tu học hết. Đó làm cái điều mà khiến cho giới Phật tử người ta rất là ngạc nhiên. Và đặc biệt nhất là những cái giới mà vua chúa và trưởng giả. Thì cái bữa hôm đó vua Ba Tư Nặc, phải không? Vua Ba Tư Nặc với phu nhân là gì? Mặc Lợi phu nhân. Vua nghe tin là La Hầu La và 50 vị vương tôn công tử tử đi tu như vậy thì mới muốn tò mò đó, muốn đến tìm hiểu coi ra sao. Thì lúc đó là vua, hoàng hậu và đoàn tùy tùng đi vào thăm. Thì nghe nói như vậy thì Đức Phật cũng kể lại cái chuyện mà có La Hầu La tu tập như thế này thế kia. Thăm hỏi xong á thì vua Ba Tư Nặc á mới xin phép đi về. Xin phép đi về, nói giờ con chỉ đến đây đảnh lễ Đức Phật và hỏi thăm cái chuyện hư thực như thế nào, là cái chuyện La Hầu La và 49 vị mà vương tôn công tử đi tu á. Cho biết vậy thôi, nên con xin về. Thì Đức Phật nói tại sao ông phải về? Ông ấy lại nghe pháp chứ tại sao về? Thì Ba Tư Nặc nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con có cái tật làm biếng nó quen rồi. Sống lâu nay là làm vua chúa mà ăn trên ngồi trước, muốn làm gì thì làm. Bây giờ mà Đức Phật bắt con ngồi ở đây mà nghe pháp với một cái thời gian dài như vậy thì sức con chịu không nổi. Thì Đức Phật mới nói đúng là như vậy đó, vua đã có cái phước được làm vua, mà được làm vua rồi đó thì cái tánh mà kiêu căng ngạo mạn á nó vẫn còn, và cái chuyện mà chịu đựng á thì cũng không có bằng người ta. Cho nên Đức vua không có chịu nghe pháp. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái điều mà mệt hôm nay một chút xíu để rồi được cái sự lợi lạc về sau, tương lai lâu dài, tại sao mà Đức vua không chịu mệt? Đức vua đã từng làm bao nhiêu cái công đức từ vô lượng kiếp, đã chịu nhọc nhằn cái sự cực khổ trong cái cuộc đời này để rồi hôm nay được cái phước đức làm vua. Bây giờ tại sao một chút xíu để mà nghe pháp thôi vua không chịu nổi? Ý là Đức Phật nói với Ba Tư Nặc như vậy đó, nhắc lại những cái chuyện xa xưa. Hôm nay mà được làm vua là do đã trải qua bao nhiêu cái sự gian lao của cuộc đời mà vô lượng kiếp về trước, phải tích lũy bao nhiêu cái phước đức. Mà tích lũy phước đức nghĩa là phải sự hy sinh. Hy sinh từ tài vật cho đến thân thể của mình. Cho nên hôm nay mới được cái phước làm vua như thế này. Thì bây giờ mà ngồi nghe chút xíu pháp như vậy đó mà vua than là mệt. Cái mệt hôm nay nó đâu có mệt bằng cái nhiều kiếp về trước mà vua đã từng chịu đựng để rồi nay được làm vua. Mà bây giờ vua đó chỉ cần ngồi chịu đựng một chút xíu thôi mà vua được một cái phước đức rất là lớn. Đặc biệt nhất đó là trí tuệ. Tại sao vua không chịu nghe? Nhưng mà Đức vua nói con biết nhưng bây giờ con mệt quá. Vua nói thì nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà thật sự vua muốn gì thì phải được cái đó. Thì Đức Phật nói thôi được rồi, trước khi ông về nhưng mà vua chờ cho tôi 5 phút thôi, cho ta 5 phút. Rồi sau 5 phút xong á, rồi vua đi. Thì lúc đó vua Đức Phật á, mới sai ngài A Nan á cho người dắt 50 vị vương tôn công tử lên đi trình diện Đức Phật cũng như là trình diện với vua. Thì lúc đó có La Hầu La và đúng 50 vị lên. Thì Đức Phật mới nói chuyện với La Hầu La, nói chuyện tu tập. Pháp tu nó rất là khó này cái nọ. Thì La Hầu La mới nói, bạch Đức Thế Tôn, con biết pháp tu rất là khó. Con nay còn nhỏ, còn ham vui. Cho nên con không thể nào mà có khả năng tu tập như các bậc thánh giả được. Cho nên xin phép Đức Phật cho con trở về lại thế gian để sống đời sống bình thường thôi. Thì Đức Phật nói La Hầu La, con trở về thế gian sống bình thường thì cũng được thôi, nhưng mà con nên nhớ rằng sau khi con sống rồi con phải chết thôi. Chết đó, rồi con đi về đâu, con có biết hay không? Thì La Hầu La nói con thì không biết, nhưng mà Đức Thế Tôn biết. Mà nói nhưng mà nếu con biết rằng nếu con làm thái tử, con làm vua sau này đó, con hưởng thụ với cái địa vị vua chúa rất là nhiều, rồi với cái quyền uy của con á, con có thể hại biết bao nhiêu chúng sanh, con có thể bị đọa địa ngục, con có biết hay không? Thì đó, làm sao mà con thoát ra khỏi địa ngục? Thì La Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, Đó là nếu mà con có đọa địa ngục á, thì Đức Phật cứu con. À, thì nói chung lại lao la, Đức Phật nói ra cái gì thì lao la cũng nói theo như vậy. Thì Đức Phật nói, ta đây á cũng chưa cứu được ta nữa. Cái chết vẫn đến với ta như thường, và ta vẫn phải chết. Thì đừng nói chi là cứu nhà ngươi. À, lao la nghe như vậy á, thì nói ủa sao kỳ vậy. Đức Phật là cái bậc mà thần thông quảng đại, đầy đủ phước đức, thì tại sao mà Đức Phật không cứu được con? À, như vậy thì làm sao? Thì Đức Phật nói, tuy rằng ta không cứu được con và không cứu được chúng sanh, nhưng ta có cái cách để cho con và tất cả chúng sanh được thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là cảnh giới của sanh tử luân hồi. À, La Hầu La mới nghe nói như vậy đó, nói và bạch Đức Thế Tôn, con biết nếu mà tu tập như chứng đắc như các vị thánh giả đó thì chắc chắn sẽ thoát sanh tử luân hồi, nhưng mà như con đây á thì không cách nào mà tu nổi. Nếu con tu không nổi như vậy đó thì con sẽ bị mất cái phước, nói chung là không làm đúng những cái điều như vậy thì con sẽ bị đọa đày. Thì Đức Phật mới nói, cho dù con có đọa đi chăng nữa, nhưng mà con đã học pháp của ta rồi đó, thì chính cái pháp đó sẽ cứu con. Chính cái pháp đó sẽ cứu con. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói rằng, con có biết rằng cái đạo Phật á, cái pháp mà ta nói ra đó là nó không giống như của ngoại đạo, mà pháp của ta nói ra đó chính là cái trí tuệ. Và chính cái trí tuệ đó sẽ giúp cho tất cả chúng sanh á, thoát được sanh tử luân hồi. Cho nên ta mới nói rằng trí tuệ là bát nhã. Bát nhã nó có bốn danh nghĩa. Bát nhã cũng kêu là cam lồ, bát nhã cũng gọi là vị lương y, và bát nhã cũng gọi là cầu cống, bát nhã cũng gọi là chuyết thuyền to. Thì Đức Phật giải thích như vậy. Mà chúng ta biết cam lồ là cái vị ngọt làm cho chúng sanh được dịu mát. Vị lương y là chữa trị tất cả bệnh cho chúng sanh. Cầu cống là đưa người qua những cái đoạn đường khó khăn, ví dụ đi qua sông, qua biển. Và chiếc thuyền lớn cũng vậy, đưa chúng sanh qua biển. Thì Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Thì lúc đó Ngài Ba Tư Nặc ngồi kế bên nghe. Nghe Đức Phật nói, tu mà không xong, ví dụ như là giữ giới của Đức Phật không xong á, thì sẽ bị đọa địa ngục. Đó là cái điều mà tất cả ai cũng sợ. Và vua Ba Tư Nặc rất là sợ cái điều này. Cho nên vua Ba Tư Nặc không dám mà phát nguyện tu tập một cái điều gì pháp của Đức Phật cả. Tại vì khi phát nguyện tu rồi mà tu không được thì sẽ bị đọa địa ngục, hay là sanh ra cảnh giới ngạ quỷ thì biết bao giờ mới ra khỏi. Bây giờ nghe Đức Phật nói rằng cái pháp của Đức Phật là pháp bát nhã, là pháp trí tuệ, và cái pháp này có khả năng đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, hà huống là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm sao mà không đưa ra được. Thì lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc ngồi nghe như vậy á thì cảm thấy rất là kích thích cái tâm của vua Ba Tư Nặc. Lâu nay vua Ba Tư Nặc hưởng thụ cũng nhiều, làm vua quyền uy cũng lắm, và làm khổ chúng sanh cũng nhiều, thì chắc chắn kiếp sau mình sẽ bị đọa đày trong cảnh giới khổ đau. Cho nên bây giờ nghe Đức Phật nói rằng tu pháp của Đức Phật có cái pháp gọi là bát nhã như thế này sẽ cứu mình ra khỏi những cảnh giới đó. Cho nên vua bắt đầu thích thú, và vua bắt đầu ngồi lắng nghe giai thoại giữa Đức Phật và La Hầu La nói chuyện. Thì lúc bấy giờ vua mới lên tiếng, nói bạch Đức Thế Tôn, như vậy là bát nhã đó là cái gì, mà tại sao nó có một cái công năng mà Đức Phật gọi là bốn cái tên là cam lồ, lương y, cầu cống, và là chiếc thuyền to. Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu thuyết, và Đức Phật kể câu chuyện mà chúng ta nghe đó. Câu chuyện đó là câu chuyện con Giả Cang. Mà con Giả Cang mà rơi xuống giếng, rồi Giả Cang sanh cái tâm hối hận, phát lồ sám hối. Giả Cang than thở trách móc rằng là tại sao mình làm bao nhiêu tội chướng từ vô lượng kiếp để hôm nay làm cái thân súc sanh rồi. Đã làm thân súc sanh mà còn phải chịu khổ là đi kiếm ăn. Kiếm ăn không ra là bị hổ rượt rồi đó thì bị lọt xuống giếng. Mà bây giờ là phải chịu chết dưới giếng này. Mà chết á thì Giả Cang chấp nhận chết, nhưng mà chết làm sao cho nó anh hùng chút xíu, chết làm sao cho có lợi chúng sanh, mà mình chết kiểu này mình làm hại chúng sanh. Thì Giả Cang mới nói rằng Nếu mà chết dưới giếng này đó, thì làm cái giếng nước đó, nó hư, nó hôi, nó thối, con người ta không có xài được. Thì như vậy mình chết như vậy đó là mình đã làm hại con người, khi mà để lại một cái giếng hư thối bởi cái xác chết của mình. Biết như vậy đó thì ta cho con cọp nó ăn, gọi là bố thí cái thân đó cho cọp ăn mà còn có phước hơn nữa. Biết đâu nhờ bố thí thân cho cọp á là mình sẽ thoát khỏi cái kiếp của súc sanh này. Vậy mà mình vì ham sống sợ chết mà ham chi cái thân súc sanh, mà để rồi bây giờ trước sau gì cũng chết, mà chết một cách vô nghĩa. Thì lúc đó là Giá Cang mới là nhớ tưởng về Đức Phật, niệm Tam Bảo, niệm Phật, rồi phát lồ sám hối. Thì cái sự mà phát tâm sám hối và niệm Phật á, của Giá Cang á, nó vọng lên đến nó là trời Đế Thích, cõi trời Đau Lợi. Thì lúc bây giờ trời Đau Lợi đang ngồi hưởng thụ với cái tòa của vua trời, thì tự nhiên nghe cái tiếng mà Nam Mô Phật ở dưới trần gian, rồi nghe cái lời mà sám hối ở dưới trần gian thoát lên, thì tự nhiên khiến cho lòng của Đế Thích á, nhớ lại cái duyên xưa, nhớ rằng là mình đã từ xa xưa mình đã đệ tử của Đức Phật, mà rồi do lo hưởng thụ cái vua trời mà từ lâu nay mình quên mất đi thầy của mình. Bây giờ ở dưới trần gian nói lên cái danh từ của Phật làm cho ta nhớ đến duyên xưa, tự nhiên lúc đó đó Đế Thích đó buồn và than thân trách phận. Lúc bây giờ Đế Thích mới nói với chư thiên, nói bây giờ ở dưới trần gian đang có một vị Bồ Tát đang nói pháp, bây giờ ta xuống dưới đó nghe pháp. Vậy thôi. Cho nên vua trời Đế Thích mới dắt theo chư thiên xuống dưới trần gian và đến cái chỗ mà cái âm thanh mà Nam Mô Phật nó vọng ra. Thì đến nơi đó thì nó ngay cái miệng giếng, và xung quanh thì chẳng thấy ai, nhưng mà nhìn xuống giếng á, thì thấy một con Giá Cang đang ngồi ở dưới mà phát cái lòng sám hối và với cái tâm rất là chân thật. Thì lúc đó vua trời Đế Thích mới nghĩ rằng chư Phật chư Bồ Tát á, là thường hiện thân chư Bồ Tát để mà độ chúng sanh, và hiện thân vô số chúng sanh để mà độ chúng sanh, cho nên biết đây Âu đó là Bồ Tát hiện thân chứ không phải là con Giá Cang. Cho nên Đế Thích mới nói kính bạch pháp sư, từ bi hoan hỷ nói pháp cho chúng tôi nghe. Thì Giá Cang ở dưới giếng mới nói rằng cái ông á, ông là vốn là vua trời, cho nên ông quen cái thói ngạo mạn nó quen rồi. Từ xưa nay á, có ai đời nào mà pháp sư á, thì ở dưới mà người nghe pháp ở trên, mà ông bắt ta ở dưới này mà nói pháp cho ông nghe là sao? Giá Cang quở. Khi mà Giá Cang quở như vậy đó thì vua trời Đế Thích mới sanh cái tâm xấu hổ, mà chư thiên xung quanh á, thấy thất cười. Trời ơi, cái lực của vua là chưa ai dám nói vua một điều gì cả, mà giờ một cái con Giá Cang súc sanh mà dám phạm thượng đến vua, mà dám mắng vua như thế này. Thì chư thiên mới cười, cười kiểu mà cười mà thất cười, cười quê đó. Lúc bây giờ Đế Thích mới nói rằng, nói chư thiên đừng có cười, cứ như là Giả Cang nói đúng á, đó là ta vẫn còn cái tâm ngạo mạn muốn nghe pháp của Phật, mà bây giờ đó mà đứng trên đây mà để cho pháp sư ngồi ở dưới đó thì không đúng phép, cho nên bây giờ ta phải đưa pháp sư lên. Cho nên vua trời Đế Thích mới ra lệnh chư thiên á, mỗi người là cởi cái áo chư thiên ra và để xuống giếng, rồi nó chồng lên cao. Thì lúc bây giờ Giả Cang á, leo lên cái áo của vua trời lên tới khỏi giếng, lên tới khỏi giếng rồi đó. Thì Giả Cang mới nói rằng nếu mà vua muốn nghe pháp thì vua phải làm cho đúng pháp, là làm cho ta một cái pháp tòa. Thì lúc đó là vua trời với chư thiên làm pháp tòa, rồi Giả Cang lên ngồi. Giả Cang nói ta đó là vì cái sự sống đi kiếm ăn mà để rồi bị lọt xuống giếng, nếu mà không có vua đến thì ta phải chết rồi. Bây giờ đó là vua biết ta đang đói mà không cho ta ăn á, thì làm sao tôi nói pháp được. Thì lúc đó vua đó mới đem tất cả thức ăn của cõi trời xuống cho Giả Cang ăn, rồi Giả Cang dùng. Giả Cang mới nói rằng hôm nay ta rất là mang cái ân. Ân thứ nhất á, là ta được no, là vua trời đã cho ta no được bữa hôm nay. Và cái ân thứ hai á, là ta được nói pháp. Tại vì Đức Phật dạy rằng trong tất cả sự mà bố thí và công đức lớn nhất thì không công đức nào hơn là công đức nói pháp. Thì hôm nay đó, vua trời đã cho ta cái ân là cho ta được nói pháp, cho nhờ cái công đức này để rồi nay mai ta sẽ thoát khỏi cái cảnh giới súc sanh. Vua trời nghe xong á, vua trời nói ngài nói thì đúng vậy, là bữa ăn á, ngài mang ơn thì cũng đúng, ngài nói pháp á, thì ngài mang ơn cũng đúng, nhưng mà có một cái ân rất lớn tại sao ngài không nói đến. Thì Giá Cang hỏi ân gì nữa, thì ân ngài được cứu sống trong cuộc đời này á. Vua trời Đế Thích nói trong cuộc đời này con người ta đều ham sống sợ chết, người ta quý nhất là cái mạng sống, mà hôm nay á, là ngài được chúng tôi cứu ngài từ dưới miệng giếng lên, nếu không cứu lên thì ngài đã chết rồi, tại sao ngài không nói đến cái ơn mà cứu sống. Thì Giả Cang nói sao? Giả Cang nói tại sao ta phải mang cái ơn đó chứ? À, nếu mà ngài đó mà không đến cứu tôi đó thì tôi sẽ chết, mà khi tôi chết á là tôi được sanh về cõi trời. Có thể là 3 ngày sau ta chết, mà ta chết xong á ta về cõi trời. Còn hôm nay đó mà vua đó cứu ta sống, bây giờ ta sống ta phải tiếp tục cái thân Giả Cang này, rồi không biết khi nào ta mới hết thân Giả Cang. Cho nên cái chuyện mà vua cứu ta đó là ta không mang ơn. Giả Cang nói như vậy. Thấy không? Nên là cứu, nên nếu mà không cứu thì Giả Cang 3 ngày sau chết ở dưới giếng rồi, mà chết đó thì Giả Cang biết rằng Giả Cang sẽ được sanh về cõi trời. Tại vì cái nghiệp súc sanh đó hết rồi. À, thì vua trời nghe rất là lạ lùng. Xưa nay con người ta đều mang cái ân rất là cao là ân được cứu sống, mà bây giờ được cứu sống mà tại sao Giả Cang nói như vậy? Thì lúc bây giờ vua trời mới nói, ngài nói cho rõ ràng, nói làm sao mà tôi nghe cho nó lọt được lỗ tai, không thôi là tôi không đồng ý cái chuyện mà ngài nói là ngài chỉ biết ơn cái bữa ăn nhỏ và cái ân mà là nói pháp, còn cái ân mà cứu sống thì ngài lại bỏ qua. Giả Cang bắt đầu mới nói cái chuyện mà sống chết á, có nhiều người đó, có những chúng sanh á cái như là ham sống sợ chết, nhưng mà có những chúng sanh á thì ham chết mà sợ sống. Vua trời mới nói thầy sao kỳ vậy? Thì Giả Cang nói con người ta bình thường ham sống sợ chết là những người đó là đam mê, cứ như là sống trong thế gian này bằng cái tham sân si. Còn những cái bậc á mà người ta có trí tuệ đó là người ta không muốn sống trong cái cõi đời này. Ta mong chết để được đắc được niết bàn. Cũng như ta đây, đó bây giờ thì Giả Cang nói như ta đây, nếu mà vua trời không cứu ta đó, là 3 ngày sau ta chết ta được hóa sanh về cõi trời. Là phước ta được hưởng cái phước nhiều hơn, còn hơn là cái phước của súc sanh như thế này. Thì vua trời nghe xong mà chấp nhận, và vua trời mới nói bạch ngài như vậy đó, cái thân Giả Cang của ngài á là do nghiệp báo hay là do nguyện hạnh? Thì Giả Cang mới nói rằng đây là nghiệp báo chứ không phải là nguyện hạnh. Nguyện hạnh là chư Phật Bồ Tát hiện thân, còn nghiệp báo á, là chúng sanh bình thường phàm phu phải chịu đựng. Thì vua trời mới nghe như vậy mới hãi hùng, nói tại sao đây là nghiệp báo, mà nghiệp báo một súc sanh như vậy đó, mà tại sao ngài nói cái pháp mà thâm sâu như thế, tại sao ngài có trí tuệ như vậy? Cái điều này rất là khó hiểu. Thì lúc đó Giả Cang mới nói rằng đúng là cái thân nghiệp báo chứ không phải là nguyện. Thì Giả Cang bắt đầu mới kể chuyện từ xa xưa, là Giả Cang vô lượng kiếp về trước, Giả Cang theo thầy học đạo, học tất cả pháp rất là giỏi trong cái thời kỳ. Và khi mà giỏi như vậy đó, không có môn học nào mà cái tiền thân Giả Cang không biết. Cho nên trong cái quốc độ đó có một vị vua, và vị vua chết đi. Mà cái thời kỳ đó thì không có truyền ngôi cho con, mà chỉ truyền ngôi cho những ai là giỏi nhất ở trong nước thôi. Thì lúc bây giờ các vị quân thần, khi mà vua chết như vậy đó, thì các vị quân thần mới đánh kiển hô to là xin mời hết tất cả những vị hiền giả trí thức của trong nước để về trong triều có một cái cuộc thi, mà nếu ai mà giỏi nhất thì người được làm vua. Thì cái tiền thân Giả Cang là cái người mà trí tuệ số 1, không ai hơn cả, cho nên cuối cùng là được làm vua. Nhưng mà khi làm vua thì rất là vua hiền, rất là vua từ bi. Lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện là cho nhân dân này cái nọ. Nhưng mà khi làm một hồi đó thì có những nước lân cận đấu tranh với nhau, chiến đấu với nhau, Thì một nước á, thì hơn, một nước thì thua. Cho nên cái nước thua đó mới đến qua cái nước của tiền thân Giả Cang là cầu cạnh vị vua đó để mà giúp đỡ, giúp đỡ quân á, để mà đánh chiếm nước kia. Thì vị vua này không chấp nhận cái chuyện đó, nói làm sao mà được cái chuyện đó. Bây giờ ta cứu nhà ngươi đó, nhà ngươi được sống thì bên kia được thua, dân quân bên kia chết, ta đâu có lợi lộc gì đâu. Thì biết cái tâm của cái vị này không có lung lay được á, thì các vị quần thần á, mới ngồi họp lại, mới nói cái ông này đó là ổng làm vua nhưng mà ổng sống rất là gọi là an bần thủ đạo á, khổ hạnh lắm, không có hưởng thụ gì của cái vua hết trơn á, kể cả là cung tần mỹ nữ ăn uống gì cũng rất là đơn sơ đạm bạc. Cho nên á, bây giờ đó là mình phải tìm cách mà dụ mới được. Thì lúc đó là các quần thần mới bày vua bên đây là đem cung phi mỹ nữ rồi tất cả những cái thức ăn tốt đẹp, tiền bạc giàu có đem qua dân. Nhưng mà khi mà đem qua dân như vậy đó thì cái vị vua này là chấp nhận. Thì vị vua này chấp nhận, mà khi chấp nhận với cái sự mà giao kèo như vậy đó thì vị vua phải cho quân, thì cho quân đi đánh. Thì khi mà quân của vua đó là giúp cái nước bên kia đi đánh thì đánh thắng cái nước bên kia, dân chết rất là nhiều, quân chết rất là nhiều. Trong khi á, là vua ở trong cung á, thì hưởng thụ với cung phi mỹ nữ, với tất cả những cái gì mà của một vị vua có. Như vậy là trải qua khi mà hết cái kiếp như vậy đó, do cái tội đó mà tạo ra cái sự chết chóc cho bao nhiêu con người đó, thì vua bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục á, rất là lâu xa. Rồi từ trong địa ngục á, mới đọa ra, hết địa ngục rồi đó, thì đọa làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ rất là lâu xa, hết ngạ quỷ á, mới đọa làm loài súc sanh. Thì trải qua nhiều kiếp súc sanh, là bây giờ là cái kiếp hiện nay là kiếp Giả Cang. Giả Cang mới kể cái chuyện như vậy. Đó là cho nên ta mới nói rằng là do nghiệp mà ra, chứ không phải là do nguyện mà ra. Vua Giả Cang mới trình bày cho vua trời Đế Thích Nga, thì vua trời mới nói rằng, nhưng mà một loài súc sanh đó là si mê, nhưng mà tại sao á là ngài lại nói pháp thâm sâu như vậy? Thì Giả Cang mới nói đúng là như vậy, nếu mà nguyên tắc nguyên bản á, thì loài súc sanh á thì rất là si mê, không hiểu biết, không thể nào nói pháp được. Nhưng ta đã nhờ từ vô lượng kiếp tu học Phật pháp là nơi của thầy của ta, cho nên mặc dầu ta bị đọa ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà cái pháp của ta nó không mất. Ta cũng nhờ cái pháp này mà từ trong địa ngục đó, ta ra khỏi, rồi ta thành ngạ quỷ. Khi mà cũng nhờ cái pháp này mà ta từ ngạ quỷ trở thành súc sanh. Có nghĩa là lúc mà Giả Cang á, bị trước khi mà làm Giả Cang đọa địa ngục á, là bị trong địa ngục á, thì ở trong đó cũng nói pháp rồi, cũng tiếp tục nói pháp và nói pháp độ biết bao nhiêu chúng sanh trong địa ngục. Và nhờ cái công đức nói pháp đó cho nên thoát ra khỏi cảnh giới địa ngục sớm, theo cái thời gian quy định. Rồi bị đọa làm ngạ quỷ thì cũng vậy, với cái thân ngạ quỷ á, thì cũng tiếp tục nói pháp cho tất cả chúng ngạ quỷ nghe, để rồi thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Và khi thoát kiếp ngạ quỷ á, thì tuần tự là cái tội súc sanh. Quý vị thấy theo nguyên tắc á, đó là nhân quả. Chúng ta thấy địa ngục á, đó là một cái kết quả của tội báo. Chúng ta nhớ ha, địa ngục của tội là kết quả của tội báo, là do làm ác, do tạo cái nhân là giết người nhiều cho nên á bị đọa vào trong địa ngục. Nhưng mà cái tội báo hết rồi đó thì bắt đầu mới chịu những cái quả khác. Những cái quả đó là thí dụ như là quả của ngạ quỷ, là do cái lúc á mà hưởng thụ đó thì sanh cái tâm sang tham, không nghĩ đến cái sự khổ đau của tất cả những chúng sanh khác mà lo hưởng thụ. Cho nên vì cái sự sang tham như vậy cho nên bị đọa làm ngạ quỷ. Và vì không thấy rõ được cái luật của nhân quả mà đã tạo ra bao nhiêu cái nhân bất thiện, và với cái tâm sang tham như vậy là cái đó là cái si, mà si như vậy á, là tương ưng với si súc sanh. Cho nên cuối cùng á, Giả Cang cái vị đó hết loài ngạ quỷ rồi là phải làm thân súc sanh. Theo tuần tự như vậy. Cho nên trong kinh mới nói rằng từ trong địa ngục ra khỏi địa ngục rồi vào ngạ quỷ, từ khỏi ngạ quỷ đi vào súc sanh, rồi hết súc sanh mới trở lại là làm người. Thì cái nhân súc sanh nó không còn nữa, về cái quả súc sanh nó hết rồi thì bắt đầu nó còn trở lại là làm người. Nhưng mà người ban đầu là cái người rất là ngu si ám chướng. Chúng ta học chúng ta biết. Giả Cang mới nói ra cái luật nhân quả cho vua trời thấy như vậy, thì vua trời nghe xong thì cũng lạnh tóc gáy. Nghe cái nhân quả này, mình thì cũng đã từng làm vua ở dưới trần gian, cũng tạo bao nhiêu cái tội chướng giết người, sát hại chúng sanh, Rồi mình cũng đã từng ở trên cõi trời đau lợi, đế thích là hưởng thụ, không nghĩ gì đến cái chuyện của những chúng sanh khác. Cho nên chắc chắn là nếu mình hết phước trời đó, mình cũng sẽ bị đọa như vậy. Cho nên vua trời đế thích lúc bây giờ càng tha thiết là cầu khẩn xin Giả Cang nói pháp cho nghe. Thì Giả Cang mới nói, bắt đầu ngài nói đó là học pháp nó rất là quan trọng. Cho dù chúng ta học pháp mà chúng ta không có thực hiện đúng tất cả các pháp, ta có thể là làm những cái điều phi pháp, ta có thể bị đọa đày trong những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà khi mà nhờ học cái pháp rồi đó, nhờ cái pháp đó, sau này cái pháp nó sẽ cứu ta. Mà đây chúng ta cũng đều biết có cái câu chuyện của Liên Hoa Sắc á, mà Liên Hoa Sắc tỳ kheo mà chứng A-la-hán, mà sau này về dụ hết tất cả những cô mà tiểu thơ đài cát đi tu đó. Thì chúng ta biết như vậy. Thì cái chuyện này, câu chuyện Giả Cang cũng y như vậy đó. Thì Giả Cang mới kể, rồi mới nói cho vua trời nghe. Thì vua trời mới hỏi rằng bây giờ tu như thế nào cho nó đúng pháp. Thì Đức Phật Giả Cang mới nói vua trời là đã có phước của trời, cho nên là nhờ vô lượng kiếp tu pháp thập thiện. Cho nên hôm nay đó vua trời cùng nên tu pháp thập thiện. Nếu mà sau này vua đó có trở về lại cõi trời đó, thì cũng khuyên nhủ tất cả chư thiên á, nên tu tập pháp thập thiện. Tại vì nhờ pháp thập thiện này mà để rồi vua trời với chư thiên không bao giờ bị mất hết phước trời. Tại vì vua trời biết mình sẽ hết phước trời mà. Cho nên nếu muốn không hết phước trời thì phải tu pháp thập thiện. Cho nên Giả Cang mới nói xong, và Giả Cang vua trời mới hỏi rằng, nói vậy dạ thưa pháp sư, cái thân này là khi nào mới hết, và khi hết thân Giả Cang này đó thì ngài sanh về đâu? Thì Giả Cang mới nói tiếp, bây giờ ta đó là phải tiếp tục làm cái thân Giả Cang này mà thêm vài ba năm nữa, rồi khi hết cái nghiệp thân Giả Cang rồi ta chết, rồi sau khi ta chết á thì ta sẽ sanh về thiên cung, là sanh về cõi trời, cõi trời Đâu Xuất, sanh về đó để tiếp tục nói pháp cho chư thiên nghe. Thì khi nói xong như vậy thì vua trời đích thích mới bạch với Giả Cang, nói thôi thì bây giờ là chúng tôi xin được về lại cõi trời, nhưng xin hứa hẹn với ngài rằng khi mà ngài á mà sanh về cõi trời Đâu Xuất á, thì chúng tôi sẽ làm đệ tử của ngài, làm con của ngài ở trên cõi trời Đâu Xuất để được nghe ngài nói pháp. Thì ngay từ chỗ đó đó là vua trời với vô số chư thiên cùng kết duyên với Giả Cang làm thầy trò. Kết duyên làm thầy trò. Thì lúc bây giờ là không còn nói chuyện khách sáo nữa mà nói chuyện theo thầy trò. Đó. Thì Giả Cang mới nói như thế này. Ta sẽ hẹn trong 7 ngày nữa sẽ bỏ cái thân tội này rồi sẽ sanh về cõi trời Đâu Xuất. Vậy các ngươi cũng nên nguyện sanh về cõi trời ấy. Bởi vì cõi trời Đâu Xuất phần nhiều là các vị Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa cho người trời muốn cầu Phật đạo. Thì lúc đó Thiên Đế nghe xong thì mới bạch với Giả Cang, nói là như theo lời thầy dạy vậy đó, thì tất cả đệ tử chúng con ở cõi trời Đau Lợi đó, khi nào mà hết cái phước của cõi trời Đau Lợi đó thì mạng chung chúng con đều sẽ sanh về cõi trời Đâu Xuất. Trong khi người ta hết phước trời đó là người ta bị đọa. Và đây Đế Thích cho rằng là khi mà hết cái phước của trời Đau Lợi đó thì con nguyện sanh về Đâu Xuất là bởi vì lý do là do tu tập pháp thập thiện. Chúng ta nhớ ha. Cho nên chư thiên tiếp tục tu pháp thập thiện, và nhờ tu tập pháp thập thiện như vậy thì từ cõi trời Đau Lợi đó mới sanh lên trên cao nữa. Và đặc biệt nhất đó là cõi trời Đâu Xuất, mà chúng ta biết chư Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ đều ở đó để mà nói pháp độ cho chư thiên. Cho nên Thiên Đế mới nguyện sanh về cõi trời Đâu Xuất, về sau này thầy trò gặp nhau, rồi từ đó mới từ biệt. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới xây qua nói với Đại Vương Ba Tư Nặc á, nói Đại Vương có biết rằng Giả Cang hồi đó tức là thân của ta bây giờ, còn cái vị trời mà Đế Thích hồi đó đó là tức là Xá Lợi Phất hôm nay. Còn cái vị mà giáo thọ đại sư U Ba Đạt của vua A Dật Đa hồi đó đó chính là Ngài Di Lặc. Thì quý vị biết cái câu chuyện mà Giả Cang á, tiền thân Giả Cang đó chính là A Dật Đa. Tiền thân của Giả Cang á mà được làm vua đó là tên là A Dật Đa. Vua mà hưởng thụ rồi để cho bao nhiêu quân dân chết á, bị đọa địa ngục, nó chính là A Dật Đa. Và cái vị thầy mà của vị vua A Dật Đa là tiền thân Giả Cang á, tên là U Ba Đạt. U Ba Đạt lúc bây giờ là hiện tại bây giờ là ngài Di Lặc. Không? Là chúng ta thấy đây là nói lên cái quá trình mà nhân duyên giữa Đức Phật với tất cả những đệ tử. Và Đức Phật nói rằng còn 8 vạn chư thiên đó, đó là 8 vạn Bồ Tát ở ngôi bất thối đang ở trong cõi Ta Bà quốc độ này. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là chư đệ tử và A-la-hán cũng như chư Bồ Tát mà theo Đức Phật tu tập như vậy là không phải là mới gặp hôm nay, mà đã thề nguyện theo từ vô lượng kiếp. Và chúng ta thấy là nguyện theo từ lúc nào? Theo từ cái lúc mà Đức Phật làm cái thân Giả Cang là thân súc sanh, chứ không phải là làm cái thân Bồ Tát, không phải là làm thân Phật, không phải làm thân một vị thầy. Chúng ta nhớ là một con người mà lúc bây giờ là còn là thân Giả Cang. Thì ngay nơi cái nhân duyên đó là vua trời Đế Thích và 8 vạn chư thiên đó nguyện làm thầy trò. Thì Đức Phật nói vì vua trời Đế Thích đó là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất. Còn cái vị thầy á mà dạy cho Giả Cang mà tiền kiếp về trước á, đó là ngài Di Lặc. Còn chư thiên là 84,000 ở trong Bồ Tát, ở trong cái cõi quốc độ này là ở ngôi bất thối. Ngôi bất thối là chúng ta biết là ngôi nó không bao giờ mà thối lui cái con đường thành Phật. Thì Phật mới bảo Đại Vương rằng: ta còn nhớ thuở xa xưa, ta vừa mới phát tâm tu đạo Bồ Đề, nhẫn đến pháp nhẫn vô sanh. Ở trong khoảng thời gian ấy, ta thường cùng với Di Lặc, Xá Lợi Phất vân vân, vì cầu pháp nên ta siêng năng tinh tấn, không đói đến thân mạng, theo dõi minh sư, gần gũi hầu hạ, tinh nghiêm học vấn, thành tựu được trí tuệ. Vì nhờ sức trí tuệ nên ở trong năm đường tùy sanh, ra chỗ nào đều giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sanh, khiến cho chúng sanh được khỏi khổ cho đến khi thành Phật. Đức Phật Thích Ca nói bắt đầu từ những cái kiếp như vậy đó, xa xưa như vậy, từ vô lượng kiếp, ngài với ngài Di Lặc, với Xá Lợi Phất, với chư đệ tử á, là luôn luôn cùng nhau tu tập, và mà ngài rất là tinh tấn, không bao giờ biết mỏi mệt, lúc nào là cũng gần gũi những bậc minh sư để mà học Phật pháp, để mà đạt được trí tuệ. Và Đức Phật nói là nhờ cái sức trí tuệ này đó, cho nên ở trong năm đường. Năm đường nào ha? Năm đường nó gọi là ngũ thú tạp cư địa ha. Trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đó gọi là năm đường. Chúng ta nghe khi mà phân biệt pháp thì có nói là trong một cái địa, cái cõi dục á, là nó gọi là một cái địa, là có cũ địa đó. Thì trong đó địa thứ nhất là địa ở cõi dục, mà địa cõi dục á thì gồm có năm chúng sinh sống trong đó. Đó là trời, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thì Đức Phật mới nói rằng nhờ cái sức phương tiện, là nhờ cái sức trí tuệ mà để rồi vào trong năm đường tùy sanh ra bất cứ chỗ nào, có nghĩa là bất cứ ở địa ngục hay là ngạ quỷ hay súc sanh hay là cõi người cõi trời, thì cho dù sanh ở đâu thì Đức Phật luôn luôn đều nói pháp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, không phải là sự thị hiện mà đây là thân nghiệp. Nghiệp tức là mang cái nghiệp á, mang cái nghiệp vào địa ngục, mang cái nghiệp vào súc sanh, mang cái nghiệp vào ngạ quỷ, mang cái nghiệp làm người và mang cái nghiệp về cõi trời, chứ không phải là do nguyện mà ra đâu. Nhưng mà mới chỉ là nghiệp chúng sanh thôi, mà nhờ cái sức trí tuệ của pháp Phật mà bắt đầu Đức Phật đã giáo hóa chúng sanh từ trong chỗ đó mà ra. Cho nên Đức Phật mà đi vào trong địa ngục thì ngài vẫn nói pháp trong đó bình thường, mà không phải là Đức Phật hiện thần thông. Không phải là giống như chúng ta nói là Đức Địa Tạng Bồ Tát nguyện đi vào địa ngục để cứu chúng sanh, không phải đâu. Mà cái này đó là Đức Phật tạo những cái nghiệp mà tương ứng với địa ngục để bị đọa địa ngục mà vào trong đó. Nhưng mà khi vào trong đó đó, mặc dầu là tội chướng bị địa ngục, nhưng cái trí tuệ Phật pháp nó không bao giờ mất được cả. Và khi vào trong địa ngục như vậy thì cái trí tuệ Phật Pháp của Ngài nó khởi sanh. Và khi trí tuệ Ngài khởi sanh như vậy thì bắt đầu Ngài nói Pháp cho chúng sanh ở trong địa ngục để rồi Ngài độ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy Phật Pháp nó rất là màu nhiệm như vậy. Cái chỗ này đó chúng ta mới thấy là màu nhiệm, và cái chỗ này nó mới chúng ta mới nói là từ bi, và cái chỗ này chúng ta mới nói Pháp Phật là trí tuệ. Bởi vì cứu được chúng sanh, bản thân mình và chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh ra khỏi cảnh giới đau khổ, thì đó là chính là nhờ Pháp Phật. Như vậy là Pháp Phật đã cứu được thì Pháp này chính là Pháp từ bi. Pháp từ bi. Cho nên mà muốn ứng dụng cái pháp mà cho nó đúng á, để mà đưa chúng sanh ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì nó phải đúng pháp. Mà đúng pháp như vậy thì phải có trí tuệ. Cho nên cái từ bi và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát là không bao giờ thiếu một, và luôn luôn nó phải đầy đủ, giống như là một con chim mà có hai cái cánh như vậy, là bi trí song vận, không thiếu bất kỳ một điều gì cả. Mà nếu chúng ta đã từng ở đây á, chúng ta đã từng nghe về mà Bồ Tát hành á, thì chúng ta biết trong kinh luận mà nói chư Bồ Tát mà hành Bồ Tát đạo lúc còn phàm phu đó cũng như vậy. Lúc còn phàm phu chư Bồ Tát á, cũng là trồi lên sụp xuống, cũng đã từng ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ở từng ở cõi trời cõi người. Nhưng mà ở trong đó, cho dù ở bất cứ cảnh giới nào, chư Bồ Tát không bao giờ bỏ cái Bồ Đề Tâm, cái hành nguyện mà độ sanh thành Phật. Cho nên chư Bồ Tát, chúng ta biết cái con đường Bồ Tát đạo mà đi á, thì cảnh giới nào, chúng sanh nào, Bồ Tát cũng vào và Bồ Tát cũng làm. Và chính Bồ Tát vào, Bồ Tát làm chúng sanh như vậy đó, cho nên Bồ Tát á, thấy rõ nhất cái nghiệp tích của chúng sanh nó như thế nào, và Bồ Tát thấy rõ nhất cái phiền não của chúng sanh nó như thế nào. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, thì Ngài mới thấy ra được tất cả những nghiệp thức chúng sanh một cách vi tế, sâu xa, không thiếu bất kỳ một điều gì cả. Mà Đức Phật có thể nhìn thấy một chúng sanh đó, như chúng ta đây, Đức Phật nhìn thấy đó, quá khứ từ vô lượng, vô lượng, vô lượng kiếp xa xưa là cái gì? Rồi trong tương lai là vô lượng kiếp về sau chúng ta là cái gì? Đức Phật đều thấy rõ cả. Là bởi vì Đức Phật đã từng thẩm nhập vào trong tất cả những cảnh giới. Chúng ta nhớ như vậy. Và vì thẩm nhập vào trong tất cả những cảnh giới của chúng sanh như vậy, cho nên một khi mà thành Phật rồi đó, thì Đức Phật không phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc bình thường nữa, là những cái phiền não của cá nhân mình nữa, mà Đức Phật đoạn luôn trần sa hoặc và vô minh hoặc. Và cái hoặc mê mờ là cái vô minh, là cái gốc, cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất mà muốn đoạt được muốn đoạn được cái vô minh như vậy đó, thì phải thành Phật mới đoạn được. Chưa thành Phật thì không thể đoạn được. Hay là Bồ Tát phải từ thập địa trở lên thì mới đoạn được hết tất cả vô minh. Cho nên chúng ta mới thấy có những cái nguyên tắc tại sao mà khi nói nó hành Bồ Tát đạo, mà khi tu tập á, nó có ra cái ba la mật. Thật sự mà nói hành ba la mật, cả chúng ta học, chúng ta nghe hiểu biết như vậy đó, nhưng mà chúng ta thì không cách nào hành được cái ba la mật cả. Mà muốn hành ba la mật này đó thì phải Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Có nghĩa là Bồ Tát phải thấy ra được cái Phật tánh, đoạn một phần vô minh. Thấy được Phật tánh thì Bồ Tát ấy bắt đầu mới hành được cái ba la mật. Thì khi mà hành ba la mật, chúng ta biết thí dụ như bố thí ba la mật là như thế nào? Là bố thí phải tam luân không tịch. Bố thí tam luân không tịch là không thấy có ta, không thấy có của ta, không thấy có người nhận thí. Cả ba cái đó đều là không. Đó là vô ngã, kể cả là vô pháp. Ngã pháp đều không. Thì lúc bây giờ nó mới ra nghĩa ba la mật. Còn mà nếu mà bố thí hay hành bất kỳ pháp nào mà còn thấy có ta hành, có pháp để hành và có đối tượng để mình độ đó, thì không bao giờ đạt được cái ba la mật hết. Mà như vậy, muốn đạt được ba la mật như vậy thì Đức Phật mới nói, như trong Đại Trí Đồ Luận mới nói, là phải dùng đến Bát Nhã, phải đạt được cái trí Bát Nhã. Trí Bát Nhã đó, có cái trí Bát Nhã rồi thì mới hành được ba la mật. Nhưng mà chúng ta thấy nếu là như vậy đó, muốn hành được ba la mật như vậy thì phải là Bồ Tát từ sơ địa trở lên, là Bồ Tát Thánh. Nhưng vậy thì cái lúc mà còn phàm phu thì sao? Tại vì khi mà tu tập á, thì phải tu từ phàm phu, giống như chúng ta bây giờ là phàm phu. Mà như chúng ta bây giờ chúng ta biết, chúng ta đầy dẫy sự tham sân si phiền não đủ chướng cả, mà nó phải kéo dài vô tận như vậy đó, cái kiếp sống như vậy, thì chúng ta có bảo đảm được rằng kiếp hôm nay chúng ta làm người, những kiếp về sau chúng ta còn làm người được hay không? Cái điều này rất là khó mà nói được. Chúng ta không chắc được cái điều đó. Cũng giống như là tiền thân của Giả Can là vua A Dật Đa đó. Trong khi học rộng hiểu nhiều và có sự tu tập mà với thầy của mình thông thái, nhưng mà khi vì một cái nhân duyên, đúng nhân duyên làm vua, khi lên làm vua một cái là bắt đầu tạo cái nghiệp bất thiện liền, thấy không? Cho dù là không muốn, nhưng mà cuối cùng cái duyên đưa đẩy phải tạo. Mà tạo cái nghiệp bất thiện như vậy đó, thì vua A Dật Đa lúc bấy giờ phải, sau đó phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, rồi đến cái thân súc sanh là thân Giả Can. Nhưng cho dù ở đâu đi chăng nữa, thì Ngài vẫn luôn luôn có Phật Pháp, vẫn có đầy đủ trí tuệ để mà nói Pháp cho chúng sanh trong bất cứ cảnh giới nào. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng nhờ cái sức trí tuệ đó mà ta tùy năm đường mà ra vào, mà ra vào nơi năm đường, đường nào thì ta cũng đều nói Pháp cả để độ chúng sanh, để độ tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái con đường mà chư Phật và chư Bồ Tát đi á, nó rất là thầm thâm, rất là thầm thâm. Mà chính vì lý do đó mà các bậc A-la-hán nhìn thấy rất là sợ hãi. Các ngài A-la-hán, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp á, thấy được cái hành trình mà chư Bồ Tát hành đạo và đến chỗ thành Phật á, là các ngài hoảng sợ. Các ngài nói tại sao chư Bồ Tát mà có một cái tâm vĩ đại như vậy mà sao chúng con đây rất là dở, rất là yếu đuối. Như chúng ta đọc trong Kinh Pháp Hoa đó, mình thấy ngài Xá Lợi Phất khi mà nghe Đức Phật trình bày cái pháp nhất thừa rồi, thì ngài Xá Lợi Phất mới than thở, than thân trách phận, nói chúng con như là con của Đức Phật mà lâu nay không có biết, không chịu thừa nhận là con của Đức Phật. Mà qua cái câu chuyện của người gì đó, người trưởng giả và đứa con đó, đi ăn xin đó, chúng ta thấy như vậy là bởi vì nó rất là khó. Và chính hôm nay nè, có nhiều vị giải thuyết như thế này, nếu mà đã có phát nguyện tu về tịnh độ đó thì đừng có thọ Bồ Tát giới nữa. Tại vì thọ Bồ Tát giới như vậy đó, một khi mình phạm giới đó, mình sẽ bị đọa địa ngục chứ không được sanh về cõi cực lạc. Đó lý do mà bây giờ có nhiều vị bây giờ đó giảng cho Phật tử nghe đó là đừng có nên thọ Bồ Tát giới nếu đã nguyện vãng sanh tịnh độ. Cho nên có nhiều chỗ thì các vị đó yêu cầu các Phật tử đã thọ Bồ Tát giới thì xả giới đi. Nó có lý do, hiểu không? Tại vì thấy như vậy đó, tại vì một khi mà giữ giới mà không thọ giới mà không giữ được á, là chúng ta phải đọa địa ngục theo giới. Mà đọa địa ngục rồi thì làm sao mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ý như vậy, cho nên á, các vị mới nói rằng đừng có thọ giới, năm giới được rồi, giữ năm giới thôi, và chúng ta phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đủ rồi. Về sanh về tịnh độ đó thì muốn gì đó thì muốn, ý là như vậy. Đây cái chuyện này chúng ta không lý luận ở chỗ này, mà chỉ cho chúng ta thấy tại vì cái con đường Bồ Tát á, nó rất là lâu xa vô cùng tận, trải dài kiếp sống sanh tử luân hồi bất cùng tận. Mà cứ mỗi một kiếp như vậy á, chúng ta không có dám bảo đảm được là hôm nay làm người, kiếp sau được làm người. Điều đó không dám bảo đảm được. Nhưng đi trên con đường Bồ Tát rồi á, thì phải chấp nhận tất cả những cái điều kiện đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thọ giới Bồ Tát rồi chúng ta sẽ được về cảnh giới Phật A Di Đà liền. Nếu mà theo cái lập luận của quý thầy đó. À, tuy nhiên, đây là nói lại nhắc lại thôi, chúng tôi không nhắc lại đó, thì quý vị nghe đó đâm ra hoảng sợ nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ hả? Đại khái vậy. Đức Phật cũng có nói tất cả chúng sanh á, là đều sẽ sanh về tịnh độ hết. Với điều kiện thôi, với điều kiện là phát tâm sanh về đó. Cái nguyện thứ 18, 17, 18 gì đó nói rằng là chúng sanh chỉ cần 10 niệm thôi, khi lâm chung ta đến tiếp dẫn. Nhưng mà Đức Phật Di Đà là còn nói thêm nữa, ngoại trừ một loại chúng sanh mà ta không thể tiếp dẫn được đó là phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, thì Đức Phật không có cơ hội để mà cứu. Tại khi mà phạm trong một những tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp là đoạn tất cả những cái thiện căn, đoạn hết tất cả thiện căn. Mà cái thiện căn á, là cái thiện đó, thiện căn là cái gì? Là cái bản thiện gốc của chúng ta. Bản thiện gốc của chúng ta, nhờ cái bản thiện gốc đó mà chúng ta bắt đầu làm ra tất cả những công đức và chúng ta tu tập từ cõi người, cõi trời cho đến cái chỗ mà chứng A-la-hán hay là thành Phật, là do nơi cái thiện căn đó mà ra. Mà bây giờ đó mà phỉ báng chánh pháp là không chấp nhận thiện căn, là đoạn thiện căn. Vì đoạn thiện căn như vậy cho nên cái người đó cho dù mà có ăn hiền ở lành cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào tiếp dẫn được, không thể nào vãng sanh được. Đó là cái điều lạ lùng như vậy. Cho nên Đức Phật nói có thể phạm giới, có thể thọ thập thiện nghiệp đạo rồi bị phạm giới, phạm trong 10 địa ngục đạo gì cũng được hết. Cướp của giết người, thí dụ như vậy. Nhưng mà trước giờ phút lâm chung mà nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn được tiếp dẫn như thường. Chỉ có một điều là phạm ngũ nghịch với phỉ báng chánh pháp là không được thôi. Cho nên các vị đó mà giảng như vậy đó thì thiếu sót đi cái điểm đó. Ví dụ như chúng thọ Bồ Tát giới, như chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta chắc chắn là không có hoàn hảo về giới được. Chúng ta vẫn bị phạm như thường. Nhưng mà nếu chúng ta sanh cái tâm á, là cầu sanh tịnh độ, niệm Phật là A-di-đà và nguyện được tiếp dẫn, thì chắc chắn theo trong kinh nói là chúng ta được tiếp dẫn sanh về đó. Chỉ ngoài trừ là chúng ta từ chối, chúng ta không muốn về vậy thôi. Còn mà nếu chúng ta muốn về thì Đức Phật A-di-đà sẵn sàng tiếp dẫn. Đó là cái điểm mà để cho chúng ta thấy. Thì ở đây để nói lại, trong theo như trong kinh này, Đức Phật mới nhắc lại cái vấn đề mà gọi là cái trí tuệ nó rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói rằng tùy theo sanh ra trong năm con đường đó mà điều giáo hóa tất cả chúng sanh được thành tựu, khiến cho chúng sanh được khỏi khổ cho đến khi thành Phật, đều nhờ vào bát nhã trí tuệ phương tiện mà đoạn trừ tất cả nhân duyên kết tập. Nhân duyên kết tập, kiết là kiết sử đó, tập là sự tích tập, tích tập tất cả những cái phiền não. Như vậy là nhờ cái bát nhã trí tuệ là một cái phương tiện để mà đoạn trừ tất cả những cái nhân duyên đó. Những nhân duyên mà chúng ta biết đó là căn bản của phiền não, tập kiết sử, ví dụ như vậy. Cho nên đây gọi là kiết tập, để thành bậc chánh đẳng, chánh giác, rồi lại đem cái trí tuệ ở trong cõi ta bà quốc độ này mà giáo hóa chúng sanh, khiến khỏi cái khổ trong ba cõi. Thế cho nên ta nói bát nhã trí tuệ có bốn danh nghĩa. Để bốn danh nghĩa chúng ta nghe đó. Thứ nhất là cam lồ, thứ hai là lương y, thứ ba là cầu cống, và thứ tư là như chiếc thuyền lớn để mà đưa chúng sanh qua cái biển. Thì đó là cái nhân duyên mà Đức Phật nói cái kinh này, mà từ năm ngoái này chúng ta đã nghe cái đoạn đầu đó. Hồi nãy giờ chỉ kể lại cái chuyện từ năm ngoái nói thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái mới. A Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng nghỉ ha. Giảng có tiếng thôi phải không? Tiếng thì thôi thì mình chấm dứt. Còn 2 phút nữa thì cũng hết. Nghỉ 2 phút nó đỡ hơn là nghỉ trễ 2 phút.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc quý vị ngủ ngon.